Xung quanh bạn, biết bao nhiêu người vừa phải mưu sinh kiếm sống, vừa phải loay hoay không biết làm sao khi có người thân bị bệnh, từ nan y cho đến thông thường. Với podcast Người Bạn Bác Sĩ, chúng tôi hy vọng sẽ là người bạn bên cạnh, giải đáp những thắc mắc đó của bạn, từng câu một.
Xin hân hoan gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của podcast Người Bạn Bác Sĩ. Tôi hy vọng các bạn đã theo dõi các chương trình vừa qua của chúng tôi. Tôi là bác sĩ Mai Anh Đoàn và hôm nay tôi rất lấy làm vui được chào đón bác sĩ Trần Ngọc Lưu trở lại với podcast để chia sẻ thêm kiến thức và kinh nghiệm của bác sĩ với chúng ta. Bác sĩ Lưu cách đây vài tháng có làm cho chúng ta một cái podcast về bệnh tay chân miệng. Trước hết thì xin cho tôi được giới thiệu lại bác sĩ Trần Ngọc Lưu với quý thính giả. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Ngọc Lưu với 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhi khoa. Bác sĩ chuyên về nhi khoa tổng quát và màng nhi nhiễm, các bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng, lây nhiễm ở trẻ em như sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm não, viêm màng não. Bác sĩ Lưu hiện đang công tác tại khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2. Dạ, xin chào bác sĩ Lưu và mời bác sĩ gửi lời chào đến thính giả của Người Bạn Bác Sĩ ạ.
Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Người Bạn Bác Sĩ.
Vậy ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập đến một vấn đề mà nhiều cha mẹ rất là lo lắng khi để cho con, cái đó là bệnh viêm màng não, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng ạ. Ngày hôm nay chúng ta, chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ là nói về bệnh viêm màng não. Đây là một bệnh cũng thỉnh thoảng thì sẽ gặp ở trẻ em mà nó có khả năng nó gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Cho nên rất mong là chương trình hôm nay có thể chia sẻ những kiến thức cơ bản đến quý vị phụ huynh để mình có cái sự cảnh giác cũng như là biết được những cái biện pháp mình có thể phòng ngừa các bệnh nguy hiểm này.
Cảm ơn bác sĩ. Vậy thì trước hết xin bác sĩ Lưu cho biết là viêm màng não là gì và thường thì là những nhóm nào, các trẻ em ở lứa tuổi nào là đối tượng mà nguy cơ cao nhất để bị cái bệnh này?
Viêm màng não là tình trạng viêm lớp màng mà bao quanh não và tủy sống. Ở người bình thường, lớp màng này nhằm mục đích bảo vệ cho hệ thần kinh bao gồm não và tủy sống. Tuy nhiên, khi có những tác nhân tấn công gây viêm các lớp màng này gồm màng cứng, màng nhện, màng nuôi thì sẽ tạo nên tình trạng viêm màng não. Bệnh viêm màng não thì có thể gặp ở mọi độ tuổi, kể cả người lớn và những trẻ lớn. Trong đó thì các trẻ trong độ tuổi sơ sinh và những trẻ dưới 5 tuổi. Ngoài ra thì các đối tượng khác như là những người lớn hoặc là trẻ em lớn hơn nhưng có những cái suy giảm về đề kháng như mắc các bệnh mãn tính, cần sử dụng những thuốc kháng viêm, thuốc ức chế miễn dịch kéo dài thì cũng sẽ là những cái đối tượng nguy cơ dễ bị viêm màng não hơn so với các đối tượng khác.
Thế thì cái này nghĩa là bây giờ mấy em bé mà nhỏ quá đó thì các cha mẹ làm sao mà biết được những cái dấu hiệu mà để biết là các em có thể bị bệnh viêm màng não thưa bác sĩ?
Dạ, thì những cái dấu hiệu nhận biết bệnh viêm màng não có một chút xíu khác biệt ở những trẻ nhỏ và trẻ lớn cũng như là người lớn. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường các triệu chứng không có cái gì quá đặc hiệu. Trẻ thường là có thể sốt cao, trẻ có những cái biểu hiện thay đổi về cái hành vi như là trẻ quấy khóc liên tục, khó dỗ hoặc là trẻ có biểu hiện lờ đờ, uể oải, chậm chạp, ít cử động, ít vận động hơn so với bình thường. Một số trẻ thì có thể có biểu hiện bỏ ăn, bỏ bú hoặc là trẻ nôn ói nhiều, ói hết tất cả mọi thứ mà trẻ ăn bú vào. Trẻ có thể có biểu hiện co giật. Đối với những trẻ nhũn nhi, tức là những trẻ dưới 1 tuổi thì cái phần thóp ở phía trước của trẻ nó có thể phồng lên trong cái tình trạng viêm. Thì những cái triệu chứng thường gặp nhất ở cái nhóm trẻ nhỏ này đó là sốt cao, thay đổi về cái hành vi, có biểu hiện thóp phồng, nôn ói và có thể kèm theo co giật. Còn đối với người lớn và trẻ lớn thì biểu hiện có thể dễ nhận biết hơn vì ở độ tuổi này có thể có những cái than phiền để mà báo hiệu cho phụ huynh biết. Thì thường là trẻ cũng có thể sốt từ sốt vừa cho đến sốt cao, có biểu hiện cứng cổ, tức là trẻ hầu như không gập được cái cổ lại. Trẻ có thể than phiền chuyện là đau đầu dữ dội. Khác với những cái cơn đau bình thường của trẻ là thoáng qua rồi hết thì cơn đau đầu thì nó sẽ có thể là dữ dội hơn và càng lúc càng tăng nhiều hơn. Trẻ cũng có thể có biểu hiện nôn ói nhiều, co giật, thay đổi về những cái hành vi thông thường như là trẻ ngủ nhiều hơn, là đờ uể oải, khó đánh thức. Một số trẻ thì có thể có biểu hiện sợ ánh sáng. Một số trường hợp mà viêm màng não mà kèm theo những nhiễm trùng huyết nặng thì có thể có những biểu hiện phát ban trên da, như là trường hợp tác nhân do não mô cầu. Thì cái nhóm người lớn và trẻ lớn thì người ta sẽ thường lưu ý đến các dấu hiệu chính, bao gồm là sốt cao, nôn ói, đau đầu và dấu hiệu cổ gượng, là những cái gợi ý nếu trẻ có những biểu hiện đó thì cần phải đưa trẻ đến với cơ sở y tế để được bác sĩ khám đánh giá xác định trẻ có nguy cơ bị viêm màng não để làm các xét nghiệm tiếp theo hay không.
Thế chứ còn mấy em mà lớn hơn, chẳng hạn như là tuổi mà vị thành niên như là mười mấy tuổi á, thì có dễ bị viêm màng não không thưa bác sĩ?
Ở cái độ tuổi lớn hơn á, thì vẫn có nguy cơ viêm màng não nhưng mà nó sẽ thấp hơn cái độ tuổi nhỏ, một phần á, vì đã có những cái đề kháng nhất định. Tuy nhiên á, là nếu những một số bé mà có những cái bệnh về huyết học hoặc là bệnh lý mãn tính á, thì mình cần phải tiêm ngừa đầy đủ cho trẻ để phòng ngừa.
Vậy thì những cái nguyên nhân nào nó gây ra bệnh viêm màng não thưa bác sĩ?
Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra tình trạng viêm màng não, có thể do siêu vi, vi trùng, lao, ký sinh trùng, nấm, một số trường hợp do bệnh miễn dịch. Thì các tác nhân này có thể xâm nhập trực tiếp vào màng não, như các trường hợp chấn thương màng não, có đường dò như thoát vị màng não tủy hoặc là trẻ sau phẫu thuật thần kinh. Còn đa số các trường hợp thì sẽ thông qua đường máu, vì những cái ổ nhiễm trùng từ nơi khác như là từ đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu. Thì cái lúc này thì các tác nhân nhiễm trùng sẽ từ những cái ổ nhiễm trùng đó đi vào máu, rồi từ máu đến màng não gây viêm.
Thì mấy mấy em mà chơi đùa với nhau đó, có hay bị lây lây nhau không bác thưa bác sĩ?
Thực ra thì sẽ có những cái tác nhân có thể lây, ví dụ như là tác nhân phế cầu á, là lây lan qua đường hô hấp. Nhưng mà không phải là tất cả những trẻ chơi với nhau thì đều sẽ có nguy cơ lây nhiễm tác nhân, thì không có nghĩa là khi mà nhiễm tác nhân đó sẽ gây ra viêm màng não, vì nó còn tùy thuộc vào từng cơ địa. Nhưng mà có những cái tác nhân mà khi mà có một ca nhiễm mà gây ra tình trạng nhiễm trùng và viêm màng não đó thì có thể gây một cái đợt dịch lây lan, ví dụ như là tác nhân não mô cầu. Thì ngoài chuyện mà gây viêm màng não, nó có thể gây ra những bệnh cảnh nặng như là sốc nhiễm trùng huyết. Thì tác nhân não mô cầu là một trong những tác nhân gây lây lan rất là nhanh trên những cái cộng đồng nhỏ.
Thế thì mấy mấy em bé, mấy trẻ mà bị viêm màng não đó thì nó có thể xảy ra những cái biến chứng nguy hiểm gì thưa bác sĩ?
Đối với những trẻ viêm màng não thì nếu như mà trẻ được phát hiện và điều trị kịp thời thì đa số sẽ hồi phục tốt. Tuy nhiên là nếu như mà mình không nhận định đúng hoặc là đến bệnh viện vào những giai đoạn chậm trễ thì có những trường hợp diễn tiến rất là nặng nề. Một phần đó là do cơ địa của bệnh nhân, một phần là do những tác nhân gây bệnh, nếu mà có độc lực mạnh thì sẽ dẫn đến những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Biến chứng cấp tính thì có những biến chứng có thể ảnh hưởng đến tính mạng như là gây cho bệnh nhân hôn mê, sốc, thậm chí là tử vong. Vài trường hợp có thể gây những cái biến chứng nội sọ như là tụ mủ, tụ những cái lớp dịch ở bên trong của cái màng não, hoặc là gây giãn những cái não thất trong đầu, dẫn đến chuyện là đầu em bé nó to ra. Và gặp những cái tác nhân nguy hiểm thì có thể gây ra chuyện là tổn thương não, do cái tình trạng viêm lan rộng cả não màng não. Có những trẻ sẽ gặp những cái biến chứng thần kinh như là trường hợp co giật, có thể là co giật cả người hoặc là co giật khu trú một tay một chân. Về lâu dài thì những trường hợp nặng có thể có những cái di chứng như là trẻ có thể có những cái biểu hiện thần kinh khu trú như là điếc nè, hoặc là giảm thính lực một bên hoặc thậm chí là hai bên, có thể yếu liệt chi, ảnh hưởng đến rối loạn về vận động. Trẻ có thể bị suy giảm trí nhớ hoặc là chậm phát triển về trí tuệ, chậm phát triển về những hoạt động vận động của trẻ như là đi đứng ngồi cử động, và có những trường hợp có thể bị động kinh sau cái tình trạng viêm màng não đó mà phải điều trị thuốc lâu dài.
Bây giờ một biết thí dụ như là có một người mẹ nhận ra thấy con bắt đầu có những cái triệu chứng bất thường, nhất là mấy em bé nhỏ nhỏ đó, mang đến bệnh viện. Vậy thì cái phương pháp mà chẩn đoán cái bệnh viêm màng não thì có dễ không thưa bác sĩ?
Khi mà trẻ có những biểu hiện nghi ngờ như vậy thì bác sĩ sẽ phải thăm khám rất là cẩn thận, để thứ nhất là mình có thể tìm ra những cái ổ nhiễm trùng, những cái ngõ vào. Thứ hai nữa là trẻ có những cái dấu hiệu mà khi bác sĩ khám gọi là các dấu hiệu màng não hay không. Nếu có thì bác sĩ sẽ làm tiếp cái bước tiếp theo. Và một trong những cái xét nghiệm rất là quan trọng để chẩn đoán viêm màng não đó là sẽ chọc dò ở thắt lưng. Bác sĩ sẽ dùng một kim nhỏ chọc vào cái khe đốt sống ở phía sau lưng em bé để lấy dịch não tủy. Đây là cái lớp dịch mà nó sẽ bao quanh não và tủy sống của mình. Thì lấy cái dịch não tủy đó để làm xét nghiệm. Thứ nhất là để giúp khẳng định cho tình trạng viêm. Thứ hai nữa là có thể xác định nguyên nhân là do siêu vi, vi trùng hay là do những tác nhân gì khác, để điều đó giúp cho mình định hướng cái biện pháp điều trị tiếp theo. Một số trường hợp nếu như mà trẻ nghi ngờ có biểu hiện là viêm quá mức khiến cho rơi vào trường hợp là chống chỉ định hoặc là trẻ đang trong tình trạng nguy kịch, mình phải trì hoãn việc chọc giò thì có thể sử dụng những biện pháp dẫn đến hình ảnh để giúp cho định hướng tình trạng viêm cũng như là tầm soát những cái biến chứng nếu có.
Bác sĩ bảo là mình có thể chụp hình, thì mình thường thường phải ở những bệnh viện lớn thì mới có máy để chụp, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng đúng rồi, thì có thể là CT scan sọ hoặc là MRI sọ não, thì cái này sẽ tùy từng trường hợp cụ thể và phải có ở những cái trung tâm có đầy đủ thiết bị máy móc cũng như là đủ nhân lực để mà đọc những cái phim đó.
Bây giờ chẳng hạn như một em bé đã bị mình nghi là có thể bị bệnh viêm màng não, đến nơi mình thử thì mình thấy là bị, thì bây giờ làm sao mà mình điều trị cái bệnh đó thưa bác sĩ?
Tất cả trẻ viêm màng não á, thì đều phải được điều trị tại bệnh viện. Và nguyên tắc đầu tiên đó là mình phải đảm bảo tình trạng về hô hấp, về tuần hoàn, về những cái như là nhịp thở nè, đảm bảo là trẻ được tim mạch, tất cả những điều đó phải được hoạt động tốt. Và thứ hai nữa là mình sẽ điều trị viêm màng não tùy thuộc vào nguyên nhân. Nếu như mà sau khi mà làm xét nghiệm dịch não tủy như đã nói ở trên á, mà ra bác sĩ định hướng theo là nguyên nhân siêu vi, thì hầu như là mình chỉ theo dõi các dấu hiệu nguy hiểm, điều trị các triệu chứng như là sốt, ói, đau đầu của trẻ. Còn nếu như là mình nghĩ nguyên nhân do vi trùng, thì ngoài việc điều trị triệu chứng, theo dõi diễn tiến tình trạng bệnh, thì bé sẽ được điều trị kháng sinh phù hợp. Với cái đầu tiên là kháng sinh theo kinh nghiệm, tức là lứa tuổi đó, những biểu hiện đó, thì mình nghĩ đến nhóm tác nhân gì, mình sẽ sử dụng phổ kháng sinh phù hợp với cái tác nhân đó. Và khi mà dịch não tủy trả về, kết quả dịch não tủy trả về mà định hướng hoặc là làm ra được chính xác tên tác nhân gì thì mình sẽ điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ của tác nhân vi trùng đó. Còn nếu mà do ký sinh trùng thì người ta cũng sẽ có những cái thuốc kháng ký sinh trùng kèm theo kháng viêm, giảm đau, điều trị triệu chứng cho bệnh nhân. Đối với lao thì sẽ sử dụng kháng lao, kháng viêm. Đối với nấm thì sử dụng kháng nấm. Nhưng mà thường ở những trường hợp mà bệnh nhân viêm màng não do lao hoặc nấm, nó không đơn thuần đi một mình, nó sẽ có những cái yếu tố nguy cơ như là bệnh nhân có lao tại cơ quan khác, hoặc là bệnh nhân nhiễm nấm nhiều cơ quan, hoặc là bệnh nhân có những cái yếu tố về suy giảm đề kháng miễn dịch, thì những trường hợp đó mình phải điều trị các bệnh lý đi kèm song song để đảm bảo hiệu quả điều trị được tốt nhất.
Thưa bác sĩ, như vậy thì một em bé mà bị viêm màng não đó phải nằm lại nhà thương bao nhiêu lâu cơ thưa bác sĩ?
Thời gian điều trị mình nó sẽ tùy thuộc vào tác nhân. Ví dụ như là nếu nguyên nhân siêu vi thì thường trẻ sẽ hồi phục rất là nhanh trong vòng từ 3 tới 5 ngày, và trẻ có thể xuất viện ít nhất là 48 giờ sau khi hết sốt và giảm các triệu chứng như là ói, đau đầu của trẻ. Còn đối với tác nhân vi trùng thì tùy vào cái việc mà mình cấy dịch não tủy ra vi trùng nào. Nếu như mà vi trùng của mình nhạy và đáp ứng tốt với thuốc kháng sinh thì có thể là 7 ngày hoặc là 10 ngày. Những trường hợp mà do vi trùng nhưng mà nó có những cái biến chứng ở trong đầu giống như là lúc nãy mình nói ở trên đó là tụ mủ, tụ dịch hoặc là giãn não thất thì thời gian điều trị có thể là từ 4 cho đến 6 tuần hoặc là thậm chí là 8 tuần tùy trường hợp. Đối với những trường hợp khác như là ký sinh trùng hay là lao, nấm thì mình sẽ có cái giai đoạn tấn công. Giai đoạn tấn công có thể là từ 2 tuần cho đến 2 tháng tùy vào tác nhân. Và bệnh nhân sẽ được điều trị trong bệnh viện, sau đó thì sẽ về nhà và tiếp tục thuốc để cho đủ cái liệu trình cũng như là tái khám theo lịch hẹn.
Có khi nào mà chẳng hạn như bác sĩ thấy một em bé đó mà bị lúc mà chụp hình á mà thấy là cái tụ mủ mà nó lớn quá, mà nhiều khi mình có phải mổ để mà chữa được không bác sĩ?
Dạ thì nếu như mà những trường hợp mà trẻ có những cái ổ mủ ở trong đầu, có thể bao gồm là tụ mủ ở trên cái màng não hoặc là những cái ổ mà áp xe mủ ở trong não, hoặc là những trường hợp trẻ bị biến chứng là giãn não thất á, hay còn gọi là đầu nước cấp do cái bệnh viêm màng não mà nó gây chèn ép nguy hiểm, thì mình sẽ song song với việc điều trị nội khoa là truyền thuốc thì mình sẽ phải phẫu thuật để mình dẫn lưu, mình lấy những cái phần đó ra.
Vậy thế thì có cách nào mình phòng ngừa nó cái bệnh này được không thưa bác sĩ?
Dạ, thì thực ra là viêm màng não là một bệnh lây nhiễm, cho nên phòng ngừa chuẩn đó là mình sẽ hạn chế lây nhiễm và chích ngừa vaccine đối với những bệnh có vaccine. Thì về phòng ngừa cơ bản là phụ huynh nên giáo dục cho trẻ hiểu được vai trò của việc giữ vệ sinh cá nhân, nhất là việc rửa tay thường xuyên. Còn phụ huynh khi mà chuẩn bị cho em bé thì trước khi mà mình chuẩn bị thức ăn cho bé, sau khi mình dọn vệ sinh cho bé, tất cả những trường hợp đó mình đều cần phải rửa tay. Vì đôi khi bàn tay mình có thể là đem đến những cái mầm bệnh mà em bé nó chưa có đề kháng thì sẽ gây lây nhiễm cho bé. Phòng ngừa thứ hai đó là vấn đề về giữ vệ sinh hô hấp. Những người có bệnh thì phải đeo khẩu trang và khi ho hắt hơi thì mình ho vào khăn giấy để mình bỏ vào cái thùng rác được đậy kín, tránh cho mầm bệnh nó tiếp tục lây lan. Vệ sinh các vật dụng trong nhà. Đối với những nguyên nhân khác á, thì mình sẽ không ăn những cái đồ ăn sống, tại vì nguy cơ là trong đồ ăn sống có thể có nhiễm những cái loại giun sán, cũng có thể gây tình trạng viêm màng não do ký sinh trùng. Nhà có nuôi những cái động vật á, thì mình nên sử dụng định kỳ và cho các bạn chó mèo đó chích ngừa đầy đủ. Còn về một số tác nhân gây các bệnh viêm màng não á, thì có thuốc chích ngừa, nên cho trẻ thì chích ngừa ngừa đầy đủ theo lịch, như là chích ngừa lao ngay sau khi sinh. Đối những cái vi trùng mà có vaccine như là phế cầu, não mô cầu thì mình nên cho trẻ chích đúng lịch, đúng cái lịch sớm nhất có thể, chứ đừng có trì hoãn. Thì vô tình cái giai đoạn mà trì hoãn đó có thể là khoảng trống miễn dịch khiến cho trẻ bị mắc các tác nhân gây bệnh này.
Vì hiện nay thì có bao nhiêu loại vaccine mà cha mẹ có thể dẫn đưa mấy em bé đi chích vậy thưa bác sĩ, cái bệnh để mà tránh cái việc bệnh viêm màng não này?
Vaccine á, thì thứ nhất á, là mình sẽ có những cái vaccine cơ bản, bao gồm á, là ngay sau sinh thì trẻ sẽ được chích ngừa lao và viêm gan siêu vi B. Ngoài ra thì hiện tại bây giờ lịch tiêm ngừa tại Việt Nam á, thì trẻ sẽ có các mũi tiêm từ thời điểm 2, 3 và 4 tháng, là các mũi vaccine 5 trong 1 và 6 trong 1. Thì trong đó có vaccine ngừa vi khuẩn Haemophilus influenzae type B, hay là còn gọi là vaccine ngừa HIT. Trước đây thì trước kỷ nguyên của vaccine thì HIT là một trong những tác nhân gây viêm màng não và gây biến chứng rất là nặng nề, khiến cho trẻ bị điếc về sau này, tỷ lệ điếc rất là cao. Nhưng mà từ thời điểm mà có cái vaccine HIT đó thì giảm rõ cái tỷ lệ viêm màng não do HIT trong cộng đồng cũng như là cái nguy cơ di chứng cho trẻ. Ngoài ra thì vaccine phế cầu thì trước đây thì cái độ tuổi cao hơn, nhưng hiện tại bây giờ thì 6 tuần là trẻ đã có thể đi tiêm vaccine phế cầu. Ngoài ra thì các tác nhân khác như là não mô cầu, thương hàn là vaccine về nhóm vi khuẩn, hoặc là vaccine nhóm siêu vi như là sởi thủy đậu, rubella, viêm não Nhật Bản vân vân thì đều đã có vaccine. Gần đây nữa thì đang có những cái thử nghiệm lâm sàng và đưa ra những triển vọng rất là tốt, cũng như tại Đài Loan thì người ta đã đưa vaccine ngừa enterovirus vào trong chương trình tiêm chủng cho trẻ em. Thì đây cũng là cái nhóm enterovirus đặc biệt là OV71, thì ngoài cái gây tay chân miệng cũng có thể gây ra những trường hợp viêm màng não siêu vi ở trẻ em. Cho nên là hy vọng là sắp tới vaccine này được kiểm định thì có thể đưa vào chương trình tiêm chủng rộng rãi hơn.
Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Ngày hôm nay bác sĩ đã bỏ thì giờ ra để mà nói chuyện với lại quý thính giả. Và như vậy là cũng giúp cho cha mẹ có thể mà nhận biết được là cái bệnh này nó quan trọng ra làm sao, mà nhận được những cái dấu hiệu để đưa bệnh nhân, để đưa các em đi đến khám càng sớm càng tốt. Thường thường bác sĩ, những khi một khi mà cha mẹ nhận ra, chẳng hạn như tôi nghĩ đến những người mà ở những cái chỗ, cái miền mà hẻo lánh đó, mà không có thể đi đến bệnh viện liền ngay lập tức đó, thì chậm cái có cái thời gian là bao nhiêu lâu từ lúc mà những cái dấu hiệu nó bắt đầu nó xảy ra, như là bị em bé bị lên cơn sốt cao hay là gì đó, thì cái thời gian đó là độ bao nhiêu lâu thưa bác sĩ, mấy ngày hay là mấy tiếng đồng hồ?
Thực ra thì nó sẽ tùy thuộc vào tác nhân, nhưng mà lời khuyên tốt nhất á, là khi mà trẻ có những biểu hiện đó thì mình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để trẻ được thăm khám. Và khi thăm khám á, thì bác sĩ tại y tế tuyến cơ sở, nếu nghi ngờ viêm màng não mà họ không có khả năng điều trị thì họ sẽ chuyển lên tuyến cao hơn. Tại vì tác nhân á, thì nó rất là thay đổi và cơ địa mỗi em bé cũng thay đổi. Có những bé ví dụ như trường hợp mà nhiễm trùng huyết nặng, sốc nhiễm trùng do não mô cầu, có thể là vào trường hợp tối cấp á, thì chỉ khoảng vài giờ là trẻ có thể nặng và thậm chí là diễn tiến đến tử vong. Nhưng mà những trường hợp như lao á, thì trẻ có thể âm ỉ dai dẳng cả 2-3 tuần. Cho nên mình không có một con số chính xác về thời gian. mà cái tốt nhất của mình đó là sớm nhất có thể và càng nhanh càng tốt đưa trẻ đến cơ sở y tế được đánh giá đúng cũng như là được điều trị phù hợp để giảm những cái nguy cơ biến chứng cũng như di chứng về sau này ảnh hưởng đến sự phát triển của bé.
Cảm ơn bác sĩ. Điều này thì cũng giúp cho quý thính giả và cho các vị phụ huynh rất là nhiều. Cảm ơn bác sĩ Lưu hôm nay đã bỏ thời giờ ra để mà nói chuyện với chúng ta. Bác sĩ quả là một người bác sĩ tốt của quý thính giả của podcast Người Bạn Bác Sĩ và là người bạn bác sĩ tốt của chúng tôi. Vậy xin mời bác sĩ có gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả và bác sĩ có muốn nói thêm một điều gì nữa không ạ?
Dạ thì hy vọng với những chia sẻ hôm nay có thể giúp thêm cho quý vị phụ huynh có thêm kiến thức trong vấn đề và chăm sóc, theo dõi cũng như là phòng ngừa bệnh viêm màng não, một bệnh mà chúng ta có thể phòng ngừa được đa số các trường hợp để giảm những cái nguy cơ là bệnh cũng mắc bệnh cũng như là biến chứng cho bé. Và cũng có một lời muốn nhắn gửi đến quý vị phụ huynh nữa là khi mà em bé mắc bệnh thì việc đầu tiên mong muốn là việc đầu tiên mà không chỉ tôi mà tất cả các bác sĩ đều mong muốn là quý vị phụ huynh phải thật là bình tĩnh và đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất, phối hợp tốt với nhân viên y tế để cho em bé nhận được sự chăm sóc tốt nhất.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Lưu và cảm ơn các bạn đã lắng nghe chúng tôi. Từ giờ cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trong chương trình sau, thì xin quý vị nhớ là hãy cùng nhau có những lựa chọn tốt để sức khỏe của chúng ta mãi luôn dồi dào. Cảm ơn bác sĩ Lưu và cảm ơn quý vị ạ.
Những thông tin này mang tính chất chia sẻ, cập nhật và không thể thay thế quá trình trực tiếp thăm khám và điều trị bệnh. Các câu hỏi của các bạn luôn được trân trọng và giải đáp tốt nhất trong sự hiểu biết của chúng tôi.